Chương 235. Rốt cục nhận ra được. Chương 235. Rốt cục nhận ra được. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy một uy hiếp, Thân Công Báo còn thật là có điểm sợ sệt. Bởi vì từ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người tán gẫu ở trong, hắn biết được Phong Thần Bảng là đạo tổ Hồng Quân lão tổ giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ vật. Hiện tại vật này không tìm được đạo tổ có thể hay không trách tội xuống. Đạo tổ nếu như trách tội xuống lời nói, đến thời điểm coi như là Thông Thiên Giáo chủ cũng không giữ được hắn. Bởi vì tại đây cái thế giới hồng hoang, ai cũng biết đạo tổ mới là mạnh nhất. Coi như là thánh nhân, ở đạo tổ trước mặt cũng có điều là run rế mà thôi. Có điều Thân Công Báo nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại dù sao đều là chết, nếu như vậy, cái kia vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc đi. Nghĩ như vậy sau khi, hắn rất kiên quyết đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, ta đã nói rất rõ ràng ta căn bản không biết Phong Thần Bảng tam tích, mà khi lúc ta cũng không biết có người hay không ở đây, ngược lại ta không nhìn thấy có người. Ngược lại chính là một mực chắc chắn là được rồi. Có điều cứ việc Thân Công Báo nói như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là sẽ không tin tưởng, bởi vì Thân Công Báo lần này cũng không dám phát độc thể điều này giải thích người này nói bên cạnh không ai khẳng định là giả. Nhưng là hiện tại Thân Công Báo chết cũng không chịu nói, hắn cũng là không thể làm gì. Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là hỏi, Thân Công Báo, ngươi không nói ra người kia cũng được, có điều ngươi đều có thể nói cho ta, người kia tu vi cảnh giới chứ. Thân Công Báo vẻ mặt đau khổ nói, cụ thể tu vi ta cũng không biết, ngược lại hắn tu vi ở trên ta. Thốt ra lời này, dĩ nhiên là lộ liễu. Ngươi nhà mới vừa rồi còn nói chỉ có một mình ngươi, hiện tại lại nói đối phương tu vi ở ngươi bên trên, này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là cũng biết Thân Công Báo đang nói láo, coi như vạch trần người này thì có ích lợi gì. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm tới lúc đó còn ở đây người kia tin tức, cứ như vậy lời nói, mới có khả năng đem Phong Thần Bảng cho tìm trở về. Vừa nay hắn chỉ có điều là đang hù dọa Thân Công Báo mà thôi, thực Phong Thần Bảng nếu như không tìm được lời nói, hắn so với bất luận người nào đều kinh hoàng hơn cùng sợ sệt. Hắn càng thêm không dám đem tin tức này nói cho sư tôn của chính mình Hồng Quân lão tổ. Bởi vì cứ như vậy, sư tôn nhất định sẽ trách tội đến trên đầu hắn, cho rằng là hắn chưa hề đem Phong Thần Bảng cho giữ kỹ. Nói tóm lại, Phong Thần Bảng ở hắn trong tay là mất, hắn liền không cách nào cùng sư tôn bàn giao. Trước mắt chỉ có Thân Công Báo biết lúc ấy có ai ở hiện trường, nếu như có thể biết người kia là ai lời nói, cái kia là có thể trên căn bản khóa chặt Phong Thần Bảng ở trên người của người kia. Nhưng là trước mắt vấn đề khó là, Thân Công Báo chính là không thể nói ra người kia là ai vậy. Hiện tại ngạnh đến lời nói, Thân Công Báo căn bản là không mắc bẫy này. Hay là có thể thử một chút như đến. Nghĩ như vậy sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói rằng, Thân Công Báo, xem ở chúng ta hai thầy trò nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, ngươi sát hại Thân Công Báo sự tình, ta liền không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi đem lúc đó ở đây người kia nói ra, ta còn sẽ để ngươi lập công chu tội, đến thời điểm ta tự tay vì ngươi luyện chế một cái hậu thiên chí bảo, ngươi xem coi thế nào. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đạt đến mục đích của chính mình, cũng là thật sự đủ không biết xấu hổ. Vừa nay hắn còn hận không thể đem Thân Công Báo cho một cái tát đập chết đây, nay gặp liền phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Hắn hận không thể gọi Thân Công Báo một tiếng ái đồ, như vậy Thân Công Báo liền sẽ nhẹ dạ. Nhưng mà Thân Công Báo cũng không phải người ngu, ngược lại, Thân Công Báo không chỉ không đốc, trái lại khôn khéo đây. Cứ việc Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Thân Công Báo tuổi còn đại vô số ức năm, nhưng là hắn muốn giao động Thân Công Báo, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Thân Công Báo người này đang tính toán phương diện, có thể hoàn toàn không thua với phần lớn người. Nguyên tắc bên trong, Thân Công Báo một câu đạo hữu xin dừng bước, để rất nhiều người run lẩy bẩy. Thiệt giáo rất nhiều người cũng đều là bị một câu đạo hữu đồng hồ cặp đưa lên Phong Thần Bảng. Có thể thấy được Thân Công Báo người này là có cỡ nào không đơn giản. Muốn giao động hắn, nào có như vậy dễ dàng. Thân Công Báo không chút do dự cự tuyệt nói, ta gia nhập xiển giáo nhiều năm như vậy, nếu như trọng dụng ta lời nói, đã sớm trọng dụng hiện tại nói với ta những này, ta đã sẽ không lại tin tưởng ngươi lời nói. Thốt ra lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn không nghĩ đến Thân Công Báo đã vậy còn quá khôn khéo, dĩ nhiên không vào bẫy của hắn, lần này có thể thì khó rồi. Người này đây là mềm cứng đều không ăn a, lần này nên làm gì a? Nếu như không cách nào tìm tới người kia là ai vậy? Người này rốt cuộc là người nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn vắt hết óc nghĩ, người này không chỉ là cần phải có Đại La Kim Tiên trở lên thực lực, hơn nữa còn là dám đắc tội xiển giáo người. Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu đột nhiên trồi lên một người cái bóng, người này chính là Diệp Huyền. Nhưng là Diệp Huyền không phải là bị Thông Thiên Sư đệ giam lỏng ở Kim Ngao đảo là Tư Quá Nhai mặt trên sao? Nếu như vậy hẳn là không phải Diệp Huyền dở cho quỷ á lại nói lấy Diệp Huyền thực lực muốn che lấp tiên cơ giấu giếm được thai mắt của hắn vốn là chuyện không thể nào. Có điều vì lý do an toàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là hỏi dò Thông Thiên Sư đệ, ngươi cái kia đổ đệ Diệp Huyền đây. Thốt ra lời này, Thông Thiên giáo chủ hơi thay đổi sắc mặt, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Thực hắn cũng biết Diệp Huyền đã xuống núi, hơn nữa hắn cũng hoài nghi chuyện này thậm chí cùng Diệp Huyền có quan hệ, có điều hắn không có chứng cứ, hắn cũng không tính toán ra được. Thế nhưng hắn không muốn để cho nhị sư huynh biết chuyện này, nếu không thì Diệp Huyền tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì lấy nhị sư huynh thực lực, chỉ cần một khi phát hiện Diệp Huyền ở cái vị trí nào, liền có thể phong tỏa ngăn cản vị trí kia không gian. Nói như vậy, Diệp Huyền nhưng là nguy hiểm. Vì lẽ đó bất luận làm sao, cũng không thể để cho nhị sư huynh biết Diệp Huyền đã xuống núi. Nghĩ như vậy sau khi, Thông Thiên giáo chủ vội vàng nói, "Diệp Huyền, hắn bị ta giam cầm ở Tư Quá Nhai lên, cái này ngươi không phải là đã biết sao?" Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chú ý Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt, vừa nay hắn đã cảm ứng được Thông Thiên giáo chủ sắc mặt biến hóa. Thời khắc này, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn cười lạnh nói, "Sư đệ, chúng ta quen biết đã có vô số năm tháng chứ? Ngươi nhất cử nhất động, đừng hòng giấu giếm được ta. Nếu ngươi nói Diệp Huyền ở trên đảo Kim Ngao, cái kia ngươi nhường ta gặp hắn một lần." "Thấy Diệp Huyền, ta nói nhị sư huynh, ngươi có phải là muốn giết Diệp Huyền, ngươi làm sao còn chưa hết hy vọng? Ta đã nói tới rất rõ ràng có ta ở, ta sẽ không nhường ngươi thương tổn hắn, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Thông Thiên giáo chủ vội vàng nói sang chuyện khác. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cười lạnh nói, sư đệ, ta chỉ là yêu cầu ngươi nhường ta gặp hắn một lần mà thôi, ngươi hà tất sốt sáng như vậy? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Diệp Huyền đã xuống núi chứ? Khá lắm, xem ra người này là không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu sư huynh ngươi dạy không được hắn, vậy hãy để cho ta giúp ngươi dạy hắn đi. Sau khi nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người đột nhiên tỏa ra một luồng nồng nặc sát ý hắn vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Huyền dĩ nhiên ở hắn mí mắt để lại lưu xuống núi, nếu như vậy, cái kia càng tốt hơn, đây chính là một lần diệt trừ Diệp Huyền cơ hội tốt. Chương 236. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình động thủ. Chương 236. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình động thủ. Từ khi biết được Diệp Huyền giết chết bọn họ xiển giáo mấy cái đệ tử sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Diệp Huyền có thể nói là hận thấu xương. Hắn nhất định phải trừ chi mà yên tâm. Có điều trước bởi vì Diệp Huyền trốn ở trên đảo Kim Ngao, lại có sư đệ Thông Thiên giáo chủ che chở, hắn cũng nắm Diệp Huyền không có bất kỳ biện pháp. Hiện tại nếu Diệp Huyền đã lén lút xuống núi vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này giết chết, nếu không thì khó có thể phát tiết hắn mối hận trong lòng. Chủ yếu nhất chính là cái này Diệp Huyền dĩ nhiên lại nhiều lần hại chết xiển giáo đệ tử. Nếu như không phải là bởi vì người này tu vi chỉ có đại La Kim Tiên cảnh giới lời nói, hắn thậm chí hoài nghi người này chính là quãng thời gian trước phá cục người bí ẩn kia. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Huyền làm sao có khả năng là người bí ẩn kia? Người bí ẩn kia thực lực mạnh như vậy, không phải một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên có thể có được thực lực. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao biết, người kia chính là Diệp Huyền, trước biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, tất cả đều là trải nghiệm thẻ tác dụng. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Thông Thiên giáo chủ nhất thời hoàn toàn biến sắc. Phải biết Diệp Huyền nhưng là qua nhiều năm như vậy thu được duy nhất một cái như thế thần bí hơn nữa mạnh mẽ đệ tử, Diệp Huyền rất khả năng là tiệt giáo tương lai hy vọng. Hiện tại nhị sư huynh dĩ nhiên muốn đem tiệt giáo tương lai hy vọng cho bóp chết từ bên trong trứng nước, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu được rồi. Nghĩ đến bên trong, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm trầm nói, "Nhị sư huynh, ngươi đường đường thánh nhân, lại muốn đối với một cái đại La Kim Tiên ra tay, này nếu như truyền đi lời nói, ngươi không sợ bị đại gia chế nhạo sao?" Bây giờ tình huống này, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ có thể lấy lý do như vậy tới nói nhị sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hy vọng nhị sư huynh không muốn như vậy không biết xấu hổ. Nói đến thánh nhân đối với đại La Kim Tiên ra tay, xác thực là có chút vô liêm sỉ, đây giống như là một cái người tập võ, đối với một cái gì cũng không hiểu 3 tuổi đứa nhỏ ra tay, chuyện này căn bản là vô liêm sỉ hành vi a. Có điều Thông Thiên giáo chủ vẫn là đánh giá thấp Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt độ dày, đều vào lúc này hắn còn muốn cái gì ra mặt? Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, ra mặt toàn thứ độ gì? Huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh lăn lộn lâu như vậy, cũng sớm đã học được Tây Phương Nhị Thánh không biết xấu hổ một nửa công lực. Hiện tại, hắn đã có thể làm được mặt không đỏ tim không đập loại kia không biết xấu hổ cảnh giới, đương nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nói thẳng ra. Hắn trầm giọng nói, sư đệ, cũng không phải là ta muốn đối với một cái đại La Kim Tiên ra tay, mà là ngươi không cố gắng quản giáo tốt ngươi đồ đệ, nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể là thay ngươi ra tay rồi. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nói nhảm nữa, mà là trừng thân công báo một ánh mắt, sau đó liền xoay người bay đi. Hắn muốn dành thời gian chạy tới có chuyện địa điểm, hy vọng có thể tìm được Diệp Huyền tung tích, đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi sau khi, Thông Thiên giáo chủ đem thân công báo lại lần nữa mang về đến Bích Du cung bên trong. Hắn nhìn về phía thân công báo, trầm giọng hỏi, "Thân công báo, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn ăn ngay nói thật?" Sư thúc xin hỏi, mặc kệ là vấn đề gì, đệ tử đều sẽ ăn ngay nói thật. Thân công báo cung cung kính kính nói rằng, lúc này, hắn đối với Thông Thiên giáo chủ là hoàn toàn kính trọng, bởi vì nếu như không có Thông Thiên giáo chủ lời nói, hắn đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái tát cho đập chết. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, trầm ngâm nói, ta hỏi ngươi, ngươi giết chết Khương Tử Nha thời điểm, Diệp Huyền có hay không ở đây? Vấn đề này đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, việc quan hệ trọng yếu. Nếu như Diệp Huyền ở đây, hậu quả kia liền rất nghiêm trọng. Vạn nhất nhị sư huynh đem Diệp Huyền cho chặn lại đi lời nói, cái kia Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Cứ việc hắn cho Diệp Huyền một cái thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là vẫn như cũ không an toàn. Dù sao nhị sư huynh nhưng là thánh nhân, thủ đoạn nhiều đến hắn cũng không nghĩ đến. Nghe vậy, thân công báo rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem tình huống chân thực nói cho Thông Thiên giáo chủ. Trải qua một phen phân tích, thân công báo cảm thấy đến Thông Thiên giáo chủ là tuyệt đối sẽ không hại Diệp Huyền, hơn nữa nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tìm Diệp Huyền phiền phức lời nói, hay là cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ mới có thể cứu dưới Diệp Huyền. Nghĩ như vậy sau khi, thân công báo gật đầu một cái nói, "Sư thúc, lúc đó Diệp sư huynh xác thực là ở hiện trường, cũng là hắn để ta trở về tìm được ngươi rồi." Thốt ra lời này, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Quả nhiên, với hắn suy đoán không có sai, Diệp Huyền người này lại đi ra ngoài làm việc. Tên đồ đệ này vì bảo vệ tiệt giáo, cũng là đủ liều mạng. Nghĩ đến bên trong, Thông Thiên giáo chủ không khỏi có chút cảm động. Cái này đệ tử thực sự là quá liều rồi, nếu như thật sự bị nhị sư huynh cho giết chết lời nói, hắn thật sự gặp không chịu nhận. Nghĩ như vậy sau khi, hắn quyết định đi xem một chút. Nghĩ đến bên trong, Thông Thiên giáo chủ vội vàng hỏi thân công báo nói, "Thân công báo, Khương Tử Nha là ở nơi nào bị ngươi giết?" "Tiên Sơn, Đại Thương quân doanh phụ cận." Thân công báo như thực chất nói rằng. Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái nói, "Được rồi, ta biết rồi, ngươi trước tiên ở trên đảo chính mình tìm một chỗ thành tựu ngươi tu luyện độc phủ. Ta trước tiên đi Yên Sơn nhìn, tuyệt đối không thể để cho nhị sư huynh giết Diệp Huyền." "Ân, đa tạ sư thúc." "Nha không đúng, là đa tạ giáo chủ." Thân công báo cung cung kính kính nói rằng. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ chỉ là đáp ứng rồi để hắn gia nhập tiệt giáo, vẫn chưa đáp ứng thu hắn làm đồ, vì lẽ đó hắn cũng không thể loạn gọi Thông Thiên là sư phụ, chỉ có thể xưng là giáo chủ. Nhưng mà thân công báo lời nói mới vừa nói xong, Thông Thiên giáo chủ cũng không biết tung tích, đương nhiên hắn tự nhiên là muốn phải nhanh một chút chạy tới Yên Sơn quân doanh, hy vọng có thể bảo vệ Diệp Huyền. Một mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Kim Ngao đảo trong nháy mắt, liền triển khai thần thông đi đến Yên Sơn. Vì là phòng ngừa Diệp Huyền chạy trốn, hắn trực tiếp lợi dụng thần thông, niêm phong lại Yên Sơn phương viên 10 triệu dặm địa giới, sau đó từng cái sưu tầm. Thánh nhân thần thông rất mạnh mẽ, bọn họ trong một ý nghĩ là có thể xẹt qua 1 triệu dặm thậm chí là 10 triệu dặm. Có điều Hồng Hoang mênh mông mà mịt, coi như là thánh nhân, muốn ở mênh mông thế giới Hồng Hoang bên trong tìm tới một người, cũng thật giống là mò kim đáy biển như thế. Có điều nếu như có thể thôi diễn đi ra lời nói, vậy thì thuận tiện. Có thể vấn đề là thôi diễn thuật cũng không là lúc nào đều hữu hiệu. Dù sao phía trên thế giới này còn có một loại gọi là che lấp thiên cơ đồ vật đi ngang qua một phen tìm kiếm sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm ứng được Diệp Huyền một tia dấu vết. Một mặt khác, Thông Thiên giáo chủ cũng rất nhanh xuất hiện ở Yên Sơn trong phạm vi. Tuy rằng nơi này không gian bị phong tỏa có điều thân là thánh nhân, hắn tự nhiên là có thể tùy ý ra vào. Vốn là hắn còn vì là Diệp Huyền an nguy cảm thấy lo lắng, có điều khi hắn nhìn thấy nhị sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt như thế khó coi thời điểm, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp nhị sư huynh cũng không có tìm được Diệp Huyền tung tích, nếu không cũng sẽ không bày cái này mà cức. Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao thân là thánh nhân bọn họ, dĩ nhiên thôi diễn không ra Diệp Huyền tâm tích. Diệp Huyền đến cùng là làm thế nào đến? Người này đến cùng trốn đến nơi nào đi cơ chứ? Chương 237. Trò hay muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 237. Trò hay muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn siêu tầm không có kết quả sau khi, trái lại là nhìn thấy chính mình Thông Thiên sư đệ xuất hiện hắn cau mày, trầm giọng nói, "Sư đệ, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải là ban cho Diệp Huyền cái gì che lấp thiên cơ pháp bảo?" Phủ dưới lời nói, làm sao ta thôi diễn không ra hắn vị trí? Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, "Sư minh, ngươi này nhưng là oan uổng ta, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, trên người ta có pháp bảo gì, nói vậy ngươi cũng rõ rõ ràng rằng, ta căn bản cũng không có cái gì có thể che lấp thiên cơ pháp bảo." Nghe được Thông Thiên giáo chủ vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ lại vừa nghĩ, thật giống cũng vậy. Từng ấy năm tới nay, hắn xưa nay chưa từng nghe nói Thông Thiên sư đệ trên người có cái gì có thể che lấp thiên cơ pháp bảo. Nếu là như vậy, vậy tại sao bọn họ chính là thôi diễn không ra Diệp Huyền ẩn thân địa phương đây? Người này đến cùng là lai lịch gì a? Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng hỏi, "Sư đệ, ta hỏi ngươi, Diệp Huyền đến cùng là thân phận gì?" Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, "Cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết hắn là nhân tộc." Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để không nói gì, hắn nghĩ thầm này không phải phí lời sao? Lão tử lại không hỏi ngươi cái này, lão tử chính là muốn hỏi ngươi, người này như thế điếu, ngươi liền không một chút nào biết người này là lai lịch gì sao? Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, người bình thường là tuyệt đối không cách nào làm được như vậy. Dĩ nhiên đem hắn cái này thánh nhân chơi đến xoay quanh, quả thực là lẽ nào có lý đó. Nếu để cho hắn bắt được người này lời nói, hắn nhất định phải đem người này giết chết lại phục sinh, sau đó sẽ giết chết, để người này sống không bằng chết. Chỉ có như vậy mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Có điều làm hắn phiền muộn chính là, muốn tìm được Diệp Huyền người này tin tức, thực sự là quá khó khăn. Người này thật giống như là cái bóng như thế xuất quỷ nhập thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, "Sư đệ, vậy ngươi biết được làm sao tìm tới Diệp Huyền sao?" Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cảm thấy chính mình hỏi một cái phí lời. Phải biết Thông Thiên sư đệ hiện tại nhưng là hộ đồ của ma, đừng động người này có biết hay không Diệp Huyền tâm tích coi như là biết, e sợ người này cũng không thể nói với hắn đi ra. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, "Sư huynh, nếu như ta nói ta cũng không biết Diệp Huyền ở nơi nào, ngươi tin không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để không nói gì, hiện tại có tin hay không đã có vẻ không phải trọng yếu như thế. Quan trọng nhất chính là, nên như thế nào mới có thể tìm được Diệp Huyền tên khốn kiếp này. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có một cái dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy đến nếu như không thể đem Diệp Huyền tìm tới cũng giải quyết lời nói, xiển giáo đệ tử e sợ còn phải tao ương. Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình có chút suy sụp, hắn nhàn nhạt nói một câu, "Sư đệ, nếu như vậy, vậy ta hỏi lại ngươi cũng không có gì hay ta đi rồi." Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt biến mất rồi. Một mặt khác, Diệp Huyền cũng sớm đã tìm tới một cái ẩn nấp địa phương che giấu lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn lợi dụng Hỗn Độn Châu đặc tính, che lấp thiên cơ. Đừng nói là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy thánh nhân coi như là Hồng Quân lão tổ cũng đừng muốn thôi diễn ra tung tích của hắn. Lần này, hắn liền là cố ý muốn làm một hồi lớn một chút động tác. Ngay ở Diệp Huyền nghĩ nên làm sao tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở keng. "Chúc mừng ký chủ thành công phá cục, khen thưởng thần bí gói quà một cái, có hay không mở ra?" Nghe được âm thanh này, Diệp Huyền không khỏi hơi nhướng mày. Lần này phá cục là xảy ra chuyện gì? Hắn còn giống như không có làm chuyện gì a. Tại sao lại khen thưởng thần bí gói quà? Này gói quà đến cũng quá ung dung chứ. Có điều nếu đến rồi, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không muốn. Hắn không chút do dự hướng hệ thống phát sinh chỉ lệnh nói, "Mở ra." Keng. "Chúc mừng ký chủ thành công mở ra thần bí gói quà. Thu được 30.000 phá hoại trị. Thu hoạch đến pháp tắc thời gian phù 10, đã gửi ở hệ thống nhà kho. DS, thời gian sử dụng pháp tắc phù, có thể để ký chủ tiến vào pháp tắc thời gian lĩnh vực. Pháp tắc thời gian bên trong lĩnh vực, một ngày có thể làm 10.000 năm sử dụng. Mỗi chương pháp tắc thời gian phù thời gian hiệu lực là 1 thiên. Thu được đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ 30 tấm. Đã gửi ở hệ thống nhà kho. DS, tập hợp đủ 100 cái đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ, có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh đại đạo công pháp thăng cấp thẻ. Thu được không gian tuấn di thần thông. DS, học tập nên không gian tuấn di thần thông sau khi, có thể không nhìn không gian phong tỏa, tùy ý qua lại. Thu được cửu chuyển kim đan 2 chương. Đã tổn vào hệ thống nhà kho. DS, có thể tăng lên lượng lớn tu vi đan dược, ở tình huống bình thường, một con lợn cũng có thể tăng lên tới thái ớt kim tiên cảnh giới. Nhìn hệ thống những phần thưởng này, Diệp Huyền suýt chút nữa kích động nhảy lên đến. Nhiều như vậy khen thưởng, để hắn tối động lòng chính là hai thứ. Cái thứ nhất là không gian tuấn di thần thông. Hiện tại, hắn đã triệt để đắc tội rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào dùng thôi diễn thuật thôi diễn ra tung tích của hắn, Thế nhưng hắn sợ sệt người này chó ngáp phải rồi, vừa muốn siêu tầm đến vị trí của hắn đến thời điểm không gian lấy phong tỏa, hắn muốn chạy trốn đều rất khó. Có điều có không gian thần thông sau khi, hắn liền không cần như vậy sợ sệt. Chỉ cần có thể từ Nguyên Thủy Thiên Tôn phong tỏa trong phạm vi chạy trốn, đến thời điểm người này dĩ nhiên là không cách nào tìm tới hắn. Nói tóm lại, này không gian thần thông nhưng là một loại cực cường thủ đoạn bảo mệnh. Cái thứ hai để Diệp Huyền động lòng đồ vật, tự nhiên chính là nhiều như vậy đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mạnh vỡ. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên trực tiếp khen thưởng chương 30, hệ thống này ra tay cũng quá xa hoa chứ. Diệp Huyền tính toán một chốc, thêm vào trước được những người mạnh vỡ, hiện tại đã có 100 tấm mạnh vỡ, có thể hợp thành một tấm hoàn chỉnh thăng cấp thẻ. Diệp Huyền không chút do dự hướng hệ thống phát sinh chỉ lệnh nói, "Hệ thống, cho ta hợp thành hoàn chỉnh đại đạo công pháp thăng cấp thẻ." Keng. Chúc mừng ký chủ thành công hợp thành đại đạo công pháp thăng cấp thẻ, tiêu hao 100 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mạnh vỡ. Keng. Gợi ý của hệ thống, có một tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ, có hay không tăng lên Hồng Mông vô lượng huyền công? Phải, cho ta tăng lên. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công đem Hồng Mông vô lượng huyền công thành công lên cấp đến tầng thứ 3. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi cảnh giới thành công đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Theo hệ thống như thế một cái nhắc nhở, Diệp Huyền trong nháy mắt cảm nhận được một luồng mãnh liệt mênh mông năng lượng ở trong cơ thể hắn tràn lan, mà trong cơ thể hắn pháp lực cùng trước so ra, tăng cường hơn 1000 lần. Loại này cảm giác thực sự là quá kỳ diệu. Quả nhiên, thực lực trở nên mạnh mẽ chính là thoải mái a. Trước hắn vẫn là đại la kim tiên thời điểm, ở tam giáo đệ tử ở trong cũng đã là hàng đầu tồn tại. Bây giờ hắn tu vi đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Hắn phỏng chừng bây giờ thế giới hồng hoang, ngoại trừ Hồng Quân lão tổ cùng 6 thánh ở ngoài, e sợ đã không có ai làm sao được rồi hắn. Có thực lực như vậy, hắn muốn làm phá hoại thì càng thêm dễ dàng. Nghĩ đến bên trong, Diệp Huyền khẽ miệng trồi lên một vệt cân nhắc cười gằn, "Nhị sư bá, chân chính trò hay muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chương 238. Hành động bất đắc dĩ. Chương 238. Hành động bất đắc dĩ. Vốn là tu vi ở đại la kim tiên cảnh giới thời điểm, Diệp Huyền liền không phải như vậy sợ sệt xiển giáo đệ tử. Hiện tại hắn tu vi càng là đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, hắn càng thêm không cần sợ sệt bất luận người nào, đương nhiên thánh nhân ngoại trừ. Lấy Diệp Huyền bây giờ thủ đoạn, trừ phi thánh nhân, nếu không thì không ai có thể giết đến hắn. Cũng có thể nói như vậy, thánh nhân bên dưới, hắn hầu như đã là sự tồn tại vô địch. Trước đây hắn còn muốn làm chuyện lớn, hiện tại hắn tu vi đã đột phá một cảnh giới lớn, nếm trải ngon ngọt, hắn càng thêm muốn làm việc. Trước đây tu vi ở đại la kim tiên thời điểm, Diệp Huyền còn có một tia kiêng kỵ, nhưng là bây giờ hắn tu vi đã đến chuẩn thánh cảnh, hắn cảm thấy đến có thể thả ra chơi. Toàn bộ xiển giáo đã không ai có thể làm sao được rồi hắn. Coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện hắn dấu chân, hắn cũng có thể dựa vào không gian thuấn di thần thông chạy trốn. Mà hắn chi vì lẽ đó muốn làm một vô lớn, là muốn lại lần nữa thu được đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mạnh vỡ, tiếp tục hợp thành tân đại đạo công pháp thăng cấp thẻ, tiếp theo sau đó đột phá tu vi. Nếu có thể lại lần nữa tập hợp đủ 100 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ, hắn là có thể thuận lợi đột phá đến thánh nhân cảnh. Thế giới hồng hoang, thánh nhân bên dưới đều là run rế. Chỉ có tu vi đạt đến thánh nhân cảnh, hắn mới có thể bảo đảm chính mình có thể bất tử bất diệt. Nghĩ như vậy sau khi, Diệp Huyền liền triển khai rõ ràng vạn vật thần thông, muốn nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại ở an bài món đồ gì. Một mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Yên Sơn sau khi, hắn nhanh chóng trở lại trên núi Côn Lôn, sau đó đem sở hữu đệ tử đều cho triệu tập lên. Tất cả mọi người không rõ vì sao. Quãng thời gian trước không phải mới vừa triệu tập mở hội sao? Tại sao lại tập hợp? Phải biết trước đây mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm đều không nhất định tụ tập hợp. Nhưng là hiện tại ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền tập hợp hai lần, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết chắc là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa sự tình không hề tầm thường. Nếu như không phải là bởi vì có việc gấp lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tuyệt đối sẽ không như thế sốt ruột cùng mọi người triệu tập lên. Mặc dù mọi người đều rất tò mò, có điều nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt như thế âm trầm, cũng không người nào dám hỏi, cũng không dám nói. Sư Tôn, ngài như thế sốt ruột đem mọi người gọi tới, là xảy ra chuyện gì sao? Nhiên Đăng đạo nhân không nhịn được hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặt nói, Khương Tử Nha chết rồi. Nghe vậy, Nhiên Đăng nghĩ thầm Khương Tử Nha không phải thường thường chết sao? Làm sao Sư Tôn vẫn lớn như vậy kinh tiểu quái? Lấy sư phụ ngươi năng lực, phục sinh Khương Tử Nha không phải rất chuyện dễ dàng sao? Tất yếu đem đại gia hỏa triệu tập lên sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể phục sinh Khương Tử Nha hay sao? Nhiên Đăng trong lòng nghĩ như vậy, có điều hắn khẳng định là không dám nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân ho khan một tiếng, nói rằng, Sư Tôn, Khương sư đệ là chết như thế nào? Thân công báo giết. Hắn đã phản lại chúng ta xỉ giáo, nương nhờ vào tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói. Nghe vậy, Nhiên Đăng đạo nhân an ủi nói, Sư Tôn, Khương sư đệ chết rồi, ngài đem hắn phục sinh không liền có thể lấy sao? Cho tới thân sư đệ phản lại chúng ta xỉ giáo, đó là hắn có mắt không trọng, là sự tổn thất của hắn, không phải sự tổn thất của chúng ta, hắn sớm muộn sẽ hối hận. Sư Tôn không cần vì thế cảm thấy buồn phiền. Nhiên Đăng đạo nhân tuy nói là đang an ủi, thế nhưng đồng thời cũng là ở đỉnh hót. Hắn vốn tưởng rằng nói như vậy sau khi, Sư Tôn trong lòng liền sẽ dễ chịu một ít, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ vẫn là cái kia một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Lần này hắn cũng không dám nói lung tung. Tuy rằng Nhiên Đăng đạo nhân là chuẩn thánh cảnh, hơn nữa còn là xiển giáo phó giáo chủ, nhưng là ở thánh nhân trước mặt, hắn cũng là cái run rế mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị, hắn thật sâu thở dài một hơi nói, các ngươi không biết vi sư phiền là cái gì. Ta cũng không phải phiền Khương Tử Nha chết rồi, cũng không phải phiền thân công báo phản lại, mà là phiền phong thần bảng không gặp. Thốt ra lời này, Nhiên Đăng đạo nhân nhất thời hoàn toàn biến sắc, hắn trầm giọng nói, Sư Tôn, ngài nói cái gì? Phong thần bảng không gặp? Vậy rốt cuộc là ai nắm? Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn phải quay về à? Phong thần bảng hiện tại là chúng ta xiển giáo đồ vật, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay a. Những người xung quanh đệ tử hay là không biết phong thần bảng ý vị như thế nào, nhưng là thân là xiển giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân phi thường rõ ràng. Nay Phong Thần bảng nếu như rơi vào đến Tiệt giáo trong tay, vậy còn được không? Đến thời điểm bọn họ không chỉ không cách nào đem Tiệt giáo đệ tử đưa lên Phong Thần bảng, trái lại rất có thể sẽ bị phản tính toán, cứ như vậy lời nói, tình huống nhưng là nguy hiểm. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng mặt mày ủ rũ nói, ngươi có thể nghĩ đến, vi sư làm sao thường không nghĩ tới đây? Có thể vấn đề là này Phong Thần bảng bị Diệp Huyền tên tiểu tử kia cho lấy đi, đáng giận nhất là chính là hắn hiện tại trốn đi căn bản không biết tung tích. Sư tôn, cái này không thể nào chứ? Diệp Huyền mới bái vào Tiệt giáo không đến bao lâu, coi như thực lực của hắn siêu cường, cũng nhiều lắm là đại la kim tiên cảnh giới mà thôi. Nhưng là sư tôn ngài, nhưng là thánh nhân, chẳng lẽ ngươi còn không cách nào thôi diễn ra một cái đại la kim tiên tâm tích? Nhiên Đăng đạo nhân không hiểu hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặt nói, ngươi nói không sai, vi sư đúng là thôi diễn không ra tên kia tâm tích. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trên người hắn khẳng định là có thể che lấp thiên cơ pháp bảo, nếu không thì không thể thoát khỏi ta thôi diễn. Cũng không biết là thông thiên sư đệ cho hắn, vẫn là hắn số may nhặt được. Nói tóm lại, hắn hiện đang mang theo Phong Thần bảng trốn đi. Thốt ra lời này, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến một cái đại la kim tiên lại có thể thoát khỏi thánh nhân thôi diễn. Cái này Diệp Huyền thực sự là quá quỷ dị chứ. Có điều vừa nghĩ tới Diệp Huyền trên người rất khả năng là có che lấp thiên cơ pháp bảo, mọi người cảm thấy cũng sẽ không lại thần kỳ như vậy. Có như vậy pháp bảo lợi hại, đổi làm là bọn họ cũng có thể làm được, á chỉ là bọn hắn nơi nào nghĩ đến. Diệp Huyền dựa vào, làm sao dừng là pháp bảo mà thôi đây. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân cao mày hỏi, sư tôn, vậy ngài hiện tại định làm gì? Các đệ tử bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó của ngài. Đến lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không có cái gì tốt kiến nghị, chỉ có thể nghe sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói, Phong Thần bảng không thể ném. Vì lẽ đó, ta dự định phái ra các đệ tử đến thế giới Hồng Hoang các góc, đi tìm Diệp Huyền tâm tích, một khi phát hiện, nhất định phải ngay lập tức thông báo ta, ta gặp sử dụng không gian thần thông, đi đem Diệp Huyền cho cướp giết đi. Hắn sở dĩ làm ra an bài như thế, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vốn là hắn là không muốn ở đây cái mấu chốt trên, đem đệ tử phái xuống núi, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Nhưng là nếu như không làm như vậy lời nói, căn bản là không có cách tìm tới Phong Thần bảng. Không tìm được Phong Thần bảng lời nói, Phong Thần lượng kiếp không cách nào tiếp tục. Bết bát nhất chính là, vạn nhất ngày nào đó Phong Thần bảng thất lạc tin tức truyền đến sư tôn nơi đó, hắn nhưng là không cách nào bàn giao. Cũng chính là căn cứ vào như vậy cân nhắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới làm ra an bài như thế. Tuy rằng loại này sắp xếp đối với bên trong đệ tử tới nói vô cùng nguy hiểm, nhưng là cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chương 239, xiển giáo tự chui đầu vào lưới. Chương 239, xiển giáo tự chui đầu vào lưới. Liền ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân cũng ý thức được cái phương án này nguy hiểm. Hắn trầm ngâm nói, sư tôn, ngài tính đem các đệ tử phái xuống núi đi tìm Diệp Huyền, nhưng lại như vậy quá nguy hiểm chứ? Đại La Kim Tiên trở lên đệ tử gặp phải Diệp Huyền lời nói, còn có chạy trốn năng lực, nhưng là những người Đại La Kim Tiên trở xuống, nếu như gặp phải Diệp Huyền lời nói, chẳng phải là rất nguy hiểm? Thực nhiên Đăng đạo nhân không có nói quá rõ ràng. Vốn là hắn muốn nói liền ngay cả Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông hai người đều chết ở Diệp Huyền trên tay hắn, đệ tử chẳng phải là chịu chết uổng phí. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, có điều lo lắng gây nên khủng hoảng, hắn cũng không có nói ra đến. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao thường không biết những này đây? Có điều chính là không nỡ hải tử không bấy được lang, vì có thể đem Diệp Huyền tìm tới, do đó cầm lại Phong Thần bảng, hắn nhất định phải muốn làm như thế à? Hắn trầm ngâm nói, Nhiên Đăng, ngươi lo lắng ta biết, bất quá dưới mắt ngoại trừ cái biện pháp này, không có biện pháp tốt hơn. Diệp Huyền tên kia có thể che lấp thiên cơ, ta muốn thôi diễn hắn ẩn thân địa phương cũng không thể. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể tiến hành thám thức tìm kiếm. Có điều các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đã an bài xong, 5 đến 10 cá nhân một tiểu tổ đi tìm kiếm. Như vậy có thể bảo đảm an toàn, đến thời điểm Diệp Huyền coi như là muốn đối với các ngươi bên trong nào đó một người ra tay, hắn người cũng có thể phát đưa tin cho ta. Chờ chút ta gặp cho mỗi cái đệ tử đều phân phát một tấm đưa tin phủ, chỉ cần phát hiện Diệp Huyền tung tích, nhất định phải ngay lập tức bóp nát đưa tin phủ, vi sư gặp ngay lập tức chạy tới. Nói tóm lại, vì có thể tìm tới Diệp Huyền, đem Phong Thần bảng tìm trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là không thèm đến xỉa. Ngược lại đã chết rồi mấy cái đệ tử tinh anh lại hy sinh một hai cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đem Phong Thần bảng tìm trở về là được. Này đã là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Mà các đệ tử nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, tuy rằng cũng rất sợ sệt, có điều giáo chủ đều nói như vậy bọn họ nào dám cãi lời. Bọn họ chỉ có thể là cầu khẩn chính mình không phải trở thành cái kia con ma đen đuổi là được, đương nhiên bọn họ còn không biết Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử mọi người chết vào Diệp Huyền trong tay, nếu không thì bọn họ nhất định sẽ càng thêm run lẩy bẩy. Mà Nhiên Đăng đạo nhân khi nghe đến sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy sau khi, cũng không nói cái gì nữa, dù sao hắn chỉ có thể phục tùng sắp xếp. Lại nói lấy thực lực của hắn, hắn cũng không sợ bị Diệp Huyền giết chết, nhiều lắm giết không được Diệp Huyền, gọi sư tôn đến là được. Về phần hắn đệ tử có chết hay không, mắc mớ gì đến hắn? Ngược lại chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tiếp đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem đưa tin phủ giao cho Nhiên Đăng đạo nhân, để Nhiên Đăng đạo nhân đem đưa tin phủ phân phát cho xiển giáo mỗi cái đệ tử. Nhiên Đăng đạo nhân thành tựu Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc lực nhất tướng tài, làm chuyện như vậy tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Hắn bắt được đưa tin phủ sau khi, liền đem đưa tin phủ từng cái phân phát. Những đệ tử này cầm đưa tin phủ, thân thể đều là vì đó rung một cái, thật giống như nắm tới tay trên cũng không phải cứu mạng đưa tin phủ, mà là một tấm tử vong giấy thông báo như thế. Bởi vì bọn họ cũng không muốn dùng đến những này đưa tin phủ, một khi dùng đến, mang ý nghĩa bọn họ gặp phải Diệp Huyền cũng mang ý nghĩa bọn họ muốn xong đời. Vì lẽ đó, chúng đệ tử bắt được đưa tin phủ thời điểm, trong lòng không phải cao hứng, trái lại là trầm trọng. Tiếp đó, chính là phân tổ. Nhiệm vụ này vẫn là do Nhiên Đăng đạo nhân đến sắp xếp. Hắn đem sở hữu đệ tử chia làm trên mấy trăm tổ, mỗi một tổ 5 đến 10 cá nhân. Nhân viên phân phối tình huống là thực lực mạnh cùng thực lực nhược phối hợp. Bởi vì nếu như tất cả đều là thực lực nhược lời nói, đến thời điểm một khi gặp phải Diệp Huyền lời nói, e sợ liền sử dụng đưa tin phủ cơ hội đều không có. Bình thường một cái tổ ít nhất cũng phải phân phối một cái thái ớt kim tiên cảnh giới. Nếu như thực sự là nếu như không có, liền phân phối hai cái trở lên kim tiên cảnh. Nói tóm lại, nhất định phải bảo đảm mỗi một tổ đệ tử thực lực không muốn chênh lệch quá lớn, hoặc là nói muốn bảo đảm mỗi một tổ đệ tử lại gặp đến Diệp Huyền thời điểm, muốn có năng lực bóp nát đưa tin phủ, vậy sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn cho triệu hoàn quá khứ. Ui người các đệ tử rất sợ sệt, có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cũng không là như vậy lo lắng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, lấy Diệp Huyền thực lực, tuyệt đối không thể trong nháy mắt giết chết đi 5 cái trở lên đệ tử. Chỉ cần Diệp Huyền không thể trong nháy mắt giết chết đi sở hữu đệ tử, như vậy hắn đệ tử là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cầm trong tay đưa tin phủ cho bóp nát. Bởi vì bóp nát đưa tin phủ cũng không khó, chỉ cần trong nháy mắt là có thể hoàn thành rồi. Vì lẽ đó chỉ cần Diệp Huyền không thể ở ngăn ngắn trong nháy mắt đem sở hữu đệ tử giết chết đi, hắn đệ tử là có thể trong nháy mắt đem đưa tin phủ cho bóp nát đã như thế, hắn là có thể sử dụng thần thông trong nháy mắt đến chỗ cần đến, đem Diệp Huyền thành công chặn lại đồng thời đánh chết đã như thế, chẳng những có thể diệt trừ một cái đại họa tâm phúc, hơn nữa còn có thể đem thất lạc phong thần bảng cho tìm trở về, nhất cử lưỡng tiện. Cũng chính bởi vì có như thế tự tin, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới dám mạo hiểm như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, nguy hiểm như vậy, đáng giá đi mạo hiểm. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn vạn không nghĩ đến chính là bởi vì hắn hành động này, dẫn đến xiển giáo đối mặt diện nguy hiểm. Diệp Huyền có thể ở hắn dưới mí mắt từ trên đảo Kim Ngao rời đi, hơn nữa làm chuyện lớn như vậy sau khi vẫn có thể trốn đi, há lại là như vậy dễ dàng bắt trụ. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không biết Diệp Huyền hiện tại đã là chuẩn thánh cảnh. Nếu không thì, hắn là vạn vạn không gặp làm như vậy đi ngang qua một phen sắp xếp sau khi, xiển giáo đệ tử lục tục xuống núi hướng về Hồng Hoang mỗi cái địa phương bay đi. Không chỉ có như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tuyên bố lệnh truy nã, nếu như có người có thể giao ra Diệp Huyền đầu người, hoặc là cung cấp Diệp Huyền tam tích, hắn gặp khen thưởng đối phương một cái tiên tiên linh bảo. Đối với như vậy khen thưởng, rất nhiều người đều phi thường động tâm. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hành động này vẫn là rất thành công, trong lúc nhất thời ngoại trừ xiển giáo gần 1000 người tìm kiếm Diệp Huyền tung tích ở ngoài, còn có hắn người cũng dồn dập gia nhập vào tìm kiếm Diệp Huyền tung tích hàng ngũ ở trong. Dù sao thánh nhân bên dưới, ai cũng không cách nào ngăn cản được tiên tiên linh bảo mê hoặc. Có điều rất nhanh, mọi người liền ý thức được một vấn đề, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không thể tìm tới Diệp Huyền tung tích, bọn họ lại làm sao có khả năng dễ dàng tìm tới đây? Sự thực cũng là như thế, lệnh truy nã phát ra ngoài sau 5 ngày, cũng không có bất kỳ âm tin. Mà xiển giáo đệ tử đã từ Hồng Hoang các góc triển khai địa truy quét. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần một chỗ tìm kiếm, khẳng định là có thể tìm tới Diệp Huyền. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, bọn họ ác mộng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Diệp Huyền vốn còn muốn làm sao đem xiển giáo đệ tử dẫn xuống núi đây, không nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chủ động đem đệ tử phái xuống núi, chuyện này quả thật là tự chui đầu vào lưỡi a. Cho hay rốt cục muốn bắt đầu rồi, chương 240. Lần thứ nhất cắn giết. Chương 240, lần thứ nhất cắn giết. Diệp Huyền thông qua rõ ràng vạn vật thần thông, cũng sớm đã đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng xiển giáo toàn bộ an bài rõ như lòng bàn tay. Hắn hiện tại muốn làm, chính là từng cái đánh tan, đem xiển giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng. Ngược lại hiện tại phong thần bảng đã trên tay hắn. Diệp Huyền dự định là đợi được đem phong thần bảng trên người lấp kín sau khi, liền để sư tôn Thông Thiên giáo chủ cầm giao cho Hồng Quân lão tổ là được. Diệp Huyền rất rõ ràng, Hồng Quân lão tổ cũng không để ý phong thần bảng trên người là ai, là tiệt giáo đệ tử cũng được, là xiển giáo đệ tử cũng được, chỉ cần có thể đem phong thần bảng trên vị trí lấp kín, hoàn thành lần này phong thần lượng kiếp là được. Vì lẽ đó hắn dám kết luận, chỉ cần đem phong thần bảng lấp kín, Hồng Quân lão tổ chắc chắn sẽ không trách tội tới hắn, thậm chí còn có khả năng khen thưởng hắn. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn dây ra dây dưa đem phong thần lượng kiếp kéo lâu như vậy đều còn chưa hoàn thành, mà hắn chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể đem phong thần lượng kiếp cho làm xong. Nghĩ như vậy sau khi, Diệp Huyền liền bắt đầu rồi săn bắn xiển giáo đệ tử hành động. Lúc này, khoảng cách xiển giáo truy nã Diệp Huyền đã qua mấy ngày. Mà tiệt giáo bên này, Thông Thiên giáo chủ khi biết nhị sư huynh dĩ nhiên tuyên bố lệnh truy nã chính mình đệ tử, hắn nhất thời giận dữ. Hắn trực tiếp tới cửa tìm nhị sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn lý luận. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng căn bản không có một chút nào nhượng bộ ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Huyền người này hiện tại chính là cái bom hẹn giờ như thế, thời khắc uy hiếp xiển giáo đệ tử an nguy, cùng với toàn bộ xiển giáo khí vận. Nếu như không thể đem Diệp Huyền cái này mầm họa cho diệt trừ lời nói, cái kia đối với bọn hắn xiển giáo tới nói, sẽ là chí mạng nguy cơ. Thấy nhị sư huynh dĩ nhiên như vậy cố chấp, Thông Thiên giáo chủ cũng là không có cách nào. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Diệp Huyền không nên bị xiển giáo người phát hiện, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Thực hắn hy vọng nhất chính là Diệp Huyền mau mau trở lại trên đảo Kim Ngao trốn đi, chỉ cần có hắn cháo nhị sư huynh tự nhiên cũng không cách nào nắm Diệp Huyền như thế nào. Nhưng là hắn hiện tại cũng không cách nào thôi diễn đến Diệp Huyền tâm tích. Hắn hiện tại coi như là muốn phải bảo vệ Diệp Huyền, cũng không biết nên làm gì bảo vệ. Một mặt khác, Diệp Huyền đã hành động rồi. Bây giờ hắn đã là chuẩn thánh cảnh cường giả, thêm vào hắn còn học được không gian thuấn di thần thông. Hắn bây giờ có thể làm được một niệm 10 triệu giảm mức độ. Lúc này, hắn đi đến một nơi hoang sơn giá lĩnh, bởi vì thông qua rõ ràng vạn vật thần thông, hắn biết được xiển giáo có một nhánh đội ngũ muốn đi qua từ nơi này. Hắn muốn làm, chính là ở đây ôm cây đợi thỏ là có thể đi ngang qua nửa giờ chờ đợi sau khi, có một nhánh xiển giáo đội ngũ từ đằng xa chạy tới. Nói là chạy đi, thực bọn họ là ở tìm kiếm. Lúc này, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì bọn họ rất rõ ràng bọn họ muốn tìm đối tượng là Diệp Huyền, cái này thần bí khó lường ra hỏa. Nếu như không để ý, rất có khả năng muốn toàn quân diệt, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm. Nhóm người này tổng cộng có 8 người. Bên trong có một người là thái ớt kim tiên cảnh giới, còn lại đều là kim tiên cảnh. Như vậy đội ngũ, ở lần này tìm kiếm ngay trong đại quân, được cho là trung đẳng thực lực. Dù sao có thể có một cái thái ớt kim tiên, đã là rất tốt. Còn có một chút đội ngũ thậm chí ngay cả một cái thái ớt kim tiên đều không có. Lợi hại nhất cũng chính là hai, ba cái kim tiên cảnh thế thân. Hết cách rồi, xiển giáo bên trong ngoại trừ 12 kim tiên, còn có nhiên đang chờ 20 đệ tử tinh anh ở ngoài, còn lại đều là một ít một lệ. Có điều coi như là trung đẳng đội ngũ, mọi người cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám có chút bất cẩn. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị đi ngang qua thung lũng thời điểm, bên trong một cái đệ tử nói rằng, đội trưởng, nếu như chúng ta có thể tìm tới Diệp Huyền tên kia, ngươi thuyết giáo chủ đến thời điểm có thể hay không cho chúng ta trọng thưởng. Nếu như có thể được giáo chủ trọng dụng lời nói, vậy chúng ta tương lai nhưng là tiền đồ vô lượng à. Nghe vậy, đội trưởng nhíu môi nói, sư đệ, không nghĩ tới ngươi rất có lý tưởng mà. Có điều nói thật sự, phần thưởng này ta thả rằng không muốn. Ta nhưng không hy vọng đụng tới Diệp Huyền tên kia. Các ngươi chẳng lẽ không biết Diệp Huyền tên kia tu vi đã là đại la kim tiên cảnh giới sao? Lấy mấy người chúng ta thực lực, nếu như gặp phải tên kia lời nói, e sợ muốn toàn quân diệt. Liền coi như chúng ta có người có thể đúng lúc bóp nát đưa tin phủ, giáo chủ có thể chạy tới đem Diệp Huyền đánh chết, nhưng là chúng ta đã không có cách nào bắt được khen thưởng. Bởi vì chúng ta không cách nào sống đến giáo chủ chạy tới, ngươi hiểu chưa? Nghe được đội trưởng như vậy nói, đệ tử này khó có thể tin tưởng nói rằng, đội trưởng, đại la kim tiên thật sự có kinh khủng như vậy sao? Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào liền cơ hội chạy trốn đều không có? Nghe vậy, đội trưởng gật gật đầu, nói rất chân thành, không sai. Trước thực lực tuyệt đối, xác thực là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bên trong một cảnh giới chỉ thấy chênh lệch đều là khác biệt một trời một vực. Càng là đại la kim tiên sau khi, bọn họ đã nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực. Liên bằng mấy người chúng ta, làm sao có khả năng chạy thoát? Vậy chúng ta này không phải ở chịu chết sao? Đệ tử này kinh hô đội trưởng gật đầu một cái nói, không sai, chúng ta chính là bất cứ lúc nào chuẩn bị chịu chết. Giáo chủ là muốn hy sinh trong chúng ta mấy người, đi giết chết Diệp Huyền tên kia. Bất quá chúng ta có thể vì là giáo chủ hiệu lực, cho dù chết cũng đáng giá. Nay đội trưởng là cái người thông minh, thực trong lòng hắn là chống cự. Có điều hắn cũng biết, những câu nói kia là không thể nói ra được. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nói ra những này định hót lời nói. Hắn người nghe được sau khi, cũng là dồn dập gật đầu. Rất nhanh, một đội người liền đi đến ở giữa thung lũng, đội trưởng nhắc nhở, nhất định phải khỏe mạnh tìm một lần, không muốn buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ, một khi gặp phải tình huống, liều mạng bóp nát trong tay đưa tin phủ, có nghe hay không? Nghe được. Ở đội trưởng dưới sự chỉ huy, đoàn người bắt đầu tiến hành rồi địa truy quét. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo cơn lốc bao phủ thung lũng, đem mọi người thổi đến mức siêu siêu mèo mèo. Cùng lúc đó, một bóng người từ phía trên thung lũng từ trên trời giáng xuống. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời cảm giác được không ổn. Bên trong có một người kinh hô, Diệp Huyền. Là Diệp Huyền. Nói hắn liền muốn bóp nát trong tay đưa tin phủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống. Thật giống như là vạn cân đá tảng đè xuống như thế. Những người muốn bóp nát trong tay đưa tin phủ đệ tử, nhất thời cảm giác được khó thở, động tác trong tay cũng ngừng lại, bọn họ hiện tại liền ngay cả động một phần một hào đều động không được. Vào lúc này, bọn họ mới ý thức tới, bọn họ cùng Đại La Kim Tiên sự chênh lệch, nguyên lai càng là to lớn như thế. Lúc này, một luồng mùi chết chóc bao phủ toàn bộ thung lũng. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lẽ nào bọn họ liền như vậy muốn xong đời sao? Nhưng là bọn họ không cam lòng a. Chương 241, thành thánh đá kế chân. Chương 241, thành thánh đá kế chân. Diệp Huyền cũng không có lập tức chém giết cái này xiển giáo tiểu đội. Ngược lại hắn đã lợi dụng uy thế đem tất cả mọi người nhốt lại. Những người này muốn bóp nát đưa tin phủ đã là không thể. Hiện tại chính là chơi thật vui một chơi thời điểm. Nhưng mà này một đội ngũ xiển giáo đệ tử đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Có một cái đệ tử trực tiếp sợ vỡ mật, tại chỗ liền ngã xuống đất. Hết cách rồi, mỗi một cảnh giới lớn sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Phải biết Diệp Huyền bây giờ tu vi đã đến chuẩn thánh cảnh. Mà cái này xiển giáo tiểu đội các đội viên rất nhiều còn chỉ là kim tiên cảnh thậm chí là kim tiên cảnh trở xuống, cách biệt ba cái thậm chí là ba cái trở lên cảnh giới, này bên trong uy thế chênh lệch có thể tưởng tượng được, bọn họ làm sao có khả năng chịu nổi. Liền ngay cả mạnh nhất tiểu đội đội trưởng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Đội trưởng trừng hai mắt, tràn đầy sợ hãi nhìn Diệp Huyền, miệng lớn hít thở, nói rằng, ngươi là Diệp Huyền, ngươi vì sao phải cùng chúng ta xiển giáo là địch? Diệp Huyền nhẹ như mây gió nói rằng, không phải ta muốn cùng các ngươi xiển giáo là địch, là giáo chủ của các ngươi tính toán chúng ta, ta chỉ là phản kích mà thôi. Đội trưởng sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, Diệp Huyền, nếu như ngươi chủ động tỉnh tội, giáo chủ của chúng ta nhất định sẽ khoan dung xử trí ngươi, nếu không thì ngươi cùng thánh nhân đối nghịch, hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Diệp Huyền khoe miệng trồi lên một nụ cười gằn. Hắn cau mày, lạnh lùng nói được lắm, giống ta chịu thua nhị sư bá liền sẽ bỏ qua cho ta cũng như thế. Nếu ta lựa chọn con đường này, ta liền không sợ với các ngươi xiển giáo đối nghịch. Ngươi liền không sợ chết? Đội trưởng uy hiếp nói rằng. Diệp Huyền nhún vai một cái, xem thường cười lạnh nói, nếu muốn giết ta, vậy cũng đến tìm tới ta mới được. Được rồi, ta cũng không với các ngươi phí lời, vậy thì đưa các ngươi ra đi. Trong khi nói chuyện, Diệp Huyền trên người đột nhiên bùng nổ ra khí thế càng mạnh mẽ hơn, so với lúc trước khí thế còn cường đại hơn gấp 10 lần. Dựa vào chuẩn thánh cảnh khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đem mấy người cho trong nháy mắt cắn giết. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ dãy rủa đều là không có tác dụng. Những này xiển giáo đệ tử, thậm chí đến chết, liền dãy rủa cơ hội đều không có, đây chính là thực lực khủng bố áp chế đem những này xiển giáo đệ tử chém giết sau khi, Diệp Huyền liền đem bọn họ trên người gì đó tất cả đều cướp đoạt đến sạch sành sanh, đương nhiên hắn cũng không phải muốn lấy về chính mình dùng. Những người này trên người gì đó đối với hắn mà nói chính là rất rưỡi. Có điều lấy về cho tiệt giáo đồng môn sư huynh đệ dùng vẫn là có thể. Ngay ở Diệp Huyền chém rất cái này tiểu đội đệ tử sau khi, trong đầu của hắn trong nháy mắt truyền đến hệ thống âm thanh keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành phá cục, khen thưởng thần bí gói quà một cái, có hay không mở ra? Tuy rằng không có chém rất xiển giáo đệ tử tinh anh, Có điều cái này gói quà đối với Diệp Huyền tới nói, đã là chuyện trong dự liệu. Dù sao cái này cũng là xiển giáo bố cục một trong, hiện tại đem bên trong một cái tiểu đội giải quyết có thể có được thần bí gói quà cũng là bình thường. Chỉ là không biết cái này thần bí gói quà mở ra đến đồ vật thế nào. Nghĩ đến bên trong, Diệp Huyền không thể chờ đợi được nữa hướng hệ thống phát sinh chỉ lệnh, mở ra. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra thần bí gói quà. Thu được 200.000 phá hoại trị. Thu hoạch đến pháp tắc thời gian phù 5, đã gửi ở hệ thống nhà kho. DS, thời gian sử dụng pháp tắc phù, có thể để ký chủ tiến vào pháp tắc thời gian lĩnh vực. Pháp tắc thời gian bên trong lĩnh vực, một ngày có thể làm 10.000 năm sử dụng. Mỗi chương pháp tắc thời gian phù thời gian hiệu lực là 1 thiên. Thu được đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ 5 tấm. Đã gửi ở hệ thống nhà kho. DS, tập hợp đủ 100 cái đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ, có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh đại đạo công pháp thăng cấp thẻ. Thu được cựu truyền kim đan 2 chương. Đã tổn vào hệ thống nhà kho. DS, có thể tăng lên lượng lớn tu vi đang dược, ở tình huống bình thường, một con lợn cũng có thể tăng lên tới thái ớt kim tiên cảnh giới. Nhìn hệ thống truyền đến khen thưởng, Diệp Huyền đúng là có chút giật mình. Tuy rằng như vậy khen thưởng so với hắn thần bí gói quà là ít một chút, có điều có thể có đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ, là để hắn giật mình nhất. Hắn hiện tại chỉ thiếu hụt đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ. Còn hắn, ngược lại không là như vậy sốt ruột. Hiện tại hắn chỉ cần lại tập hợp đủ 100 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ, là có thể lại lần nữa lên cấp Hồng Mông vô lượng huyền công, do đó để cho mình đột phá đến thánh nhân cảnh. Chỉ cần tu vi đạt đến thánh nhân cảnh, đến thời điểm hắn chính là Hồng Hoang bảy thánh một trong, liền không cần lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hắn thế nào rồi. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là thế giới Hồng Hoang, thánh nhân bên dưới đều là run rế. Chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh, hắn mới có thể trong lòng chân thật một ít. Mà hiện tại chém giết một cái tiểu đội liền có thể có được 5 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ, đối với Diệp Huyền tới nói, nhưng là tin tức vô cùng tốt đã như thế, chỉ cần hắn lại chém giết 20 xiển giáo tiểu đội, liền có thể tập hợp 100 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ. Như thế toán lời nói, không tốn thời gian dài, hắn là có thể thuận lợi đột phá đến thánh nhân cảnh. Nghĩ đến bên trong, Diệp Huyền trong lòng khỏi nói có bao nhiêu bị kích thích. Thu thập xong tàn cục sau khi, Diệp Huyền liền rời khỏi nơi này, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Tiếp đó, Diệp Huyền lại lục tục giết chết xiển giáo 10 cái tiểu đội. Hơn nữa chỉ dùng bèn vẹn mấy cái canh giờ. Chạy đi nửa giờ, giết người mấy giây. Hắn không phải ở giết người, chính là ở giết người trên đường. Này mấy cái thời thần bên trong, hắn được 10 cái thần bí gói quà. Mở ra 50 đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ. Diệp Huyền quả thực không dám tin tưởng đây là thật sự. Phải biết trước đây hắn muốn rất nhiều gói quà mới có thể mở ra đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ. Nhưng là bây giờ lại như vậy dễ dàng liền mở ra đến rồi, hơn nữa mỗi lần đều là 5 cái. Cứ theo đà này, thánh nhân càng ngày càng gần. Bởi vì Diệp Huyền ở giết chết xiển giáo đệ tử thời điểm, là lợi dụng hỗn độn châu che lớp thiên cơ. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đến hiện tại còn căn bản không biết chính mình đệ tử đã chết rồi mười mấy cái đội ngũ. Nếu như hắn biết đến nói, e sợ tâm đều muốn nhỏ máu. Hắn còn ở trên núi Côn Lôn chờ đợi đệ tử này môn đưa tin phủ triệu hoán. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, bọn họ xiển giáo đệ tử liền đưa tin phủ đều còn chưa kịp bóp nát cũng đã đánh rắm. Một mặt khác, Diệp Huyền mở ra mấy chục trượng đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ sau khi, hắn cũng không có ngừng lại, mà là dự định thừa thế xông lên đi chặn giết xiển giáo tiểu đội khác. Chỉ cần lại săn giết mấy cái tiểu đội, hắn công pháp mảnh vỡ là có thể tập hợp đón lấy đường này, Diệp Huyền lại tiếp tục chặn giết xiển giáo đệ tử. Cuối cùng, hắn thành công tập hợp 100 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ. Diệp Huyền không thể chờ đợi được nữa hướng hệ thống phát sinh chỉ lệnh nói, "Hệ thống, cho ta hợp thành đại đạo công pháp thăng cấp thẻ." Keng. Chúc mừng ký chủ thành công hợp thành đại đạo công pháp thăng cấp thẻ. Tiêu hao 100 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ mảnh vỡ. Keng. Ký chủ có 1 tấm đại đạo công pháp thăng cấp thẻ, có hay không sử dụng? Diệp Huyền áp chế lại nội tâm kích động, nói rằng, "Sử dụng." Chương 242. Chứng đạo thành thánh. Chương 242. Chứng đạo thành thánh keng. Chúc mừng ký chủ thành công sử dụng đại đạo công pháp thăng cấp thẻ, ngài Hồng Mông vô lượng huyền công đã thăng cấp đến tầng thứ 4 cảnh giới. Nương theo âm thanh này vang lên, Diệp Huyền cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng như vỡ đê hồng thủy như thế tràn lan keng. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá đến thánh nhân cảnh. Cùng lúc đó, trong thiên địa dị tượng đột biến, trời giáng kết tượng, công đức đầy trời. Tình cảnh này đem toàn bộ thế giới Hồng Hoang người tất cả đều cho kinh sợ. Trời ạ, này dị tượng, hẳn là có người thành thánh. Trời giáng công đức a, đây là ngàn vạn năm qua đều không từng có qua sự tình. Bắt đầu từ bây giờ, Hồng Hoang lại thêm một thánh. Nhưng mà Diệp Huyền nhưng còn cố không được nhiều như vậy, bởi vì ở thành thánh trong nháy mắt, ngoại trừ trời giáng kết tượng cùng công đức ở ngoài, còn nương theo cửu thiên lôi kiếp. Chỉ có thành công vượt qua lôi kiếp, Diệp Huyền mới có thể xem như là chân chính thánh nhân, nếu là ở trong lôi kiếp không chịu được nữa lời nói, liền rất nguy hiểm. Diệp Huyền lo lắng có người nhân cơ hội bày rối, liền hắn vội vàng lợi dụng thiên cơ che lấp chính mình vị trí. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn mặt mày ủ rũ chờ đợi các đệ tử đưa tin. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy trời giáng dị tượng, hắn không khỏi hơi nhướng mày. Có người dĩ nhiên thành thánh. Hắn vội vàng thôi diễn một phen, nhưng lại nhưng căn bản thôi diễn không ra người này đến cùng là ai. Hắn về suy nghĩ một chút, phía trên thế giới này tối có khả năng thành thánh người đến cùng là ai, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ ra được. Hắn dự định đi Tử Tiêu Cung hỏi một câu sư tôn, nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kim Ngao Đảo Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên Giáo chủ cũng rất giật mình. Nay ngàn vạn năm tới nay, chưa từng thấy có người thành thánh, không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện. Nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra thế giới Hồng Hoang bên trong có tên nào năng lực có thể đạt đến chứng đạo mức độ. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, Thông Thiên Giáo chủ cũng không cách nào thôi diễn ra người này đến cùng là ai. Như vậy đại sự, hắn tự nhiên cũng là muốn tìm tòi hư thực. Nghĩ như vậy thời điểm, Thông Thiên Giáo chủ cũng quyết định đi 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu Cung, tìm kiếm sư tôn đánh thăm dò một hồi. không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão tử, Nữ Hoa Nương Nương, Tây Phương Nhị Thánh, bốn người cũng ở đồng nhất cái thời gian từ đạo trưởng của chính mình xuất phát, đi đến Tử Tiêu cung tìm tòi hư thực. 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung. Sáu thánh dĩ nhiên không hẹn mà cùng xuất hiện ở nơi này. Đệ tử Thái Thượng, đệ tử Nguyên Thủy, đệ tử Thông Thiên, đệ tử Nữ Hoa, đệ tử Chuẩn Đề, đệ tử Tiếp Dẫn. Bái kiến sư tôn. Theo mấy người như thế một gọi, Tử Tiêu cung cổng lớn từ từ mở ra. Tử Tiêu cung bên trong trên bồ đoàn, một ông già ngồi xếp bằng ở xung quanh hắn, có mịt mở khí lờ lờ. Người này chính là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ mặt không hề cảm xúc nói rằng, các ngươi có chuyện gì? Sư tôn, mới vừa có người chứng đạo thành thánh. Sư tôn có biết người này là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có người chứng đạo? Chờ ta thôi diễn nhìn. Liên Hồng Quân lão tổ liền triển khai thôi diễn thuật tiến hành thôi diễn. Nhưng mà ở thôi diễn một phen sau khi, nhưng nếu mày nói, ta dĩ nhiên thôi diễn không ra. Lúc này, Hồng Quân lão tổ nội tâm kinh hãi vô cùng. Phải biết hắn nhưng là Hồng Hoang chí tôn, theo lý thuyết phía trên thế giới này là không có món đồ gì có thể giấu giếm được hắn. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên cũng có không tính toán ra được đồ vật, chuyện này thực sự là quá khủng bố. Hồng Quân lão tổ không tin cái này tà, hắn lại lần nữa thôi diễn một phen, có thể vẫn là không thu hoạch được gì. Mọi người liền bắt đầu tập thể thôi diễn, muốn hợp lực lên tới xem một chút kết quả như thế nào. Nay đẩy một cái diễn, đầy đủ bỏ ra thời gian mấy ngày, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn họ phi thường sự bất đắc dĩ, mà Hồng Quân lão tổ càng là cảm thấy nguy cơ. Cho tới nay, hắn đều cho là mình là Hồng Hoang người số 1, nhưng là hiện tại, hắn liền người kia đều không tính toán ra được, chuyện này thực sự là có chút không ổn. Nếu như tìm ra tên kia là ai, nhất định phải giết chết đi, bởi vì đây là cái uy hiếp. Nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người tất cả đều hoàn toàn biến sắc, đại gia đồng loạt hướng về Tử Tiêu cung cổng lớn nhìn lại. Chỉ thấy Tử Tiêu cung cửa lớn xuất hiện hai người. Có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Diệp Huyền, Hậu Thổ. Đến hai người không phải người khác, chính là Diệp Huyền cùng Hậu Thổ. Diệp Huyền ở vượt qua lôi kiếp sau khi, Hậu Thổ vừa vặn cũng thoát khỏi lục đạo luân hồi ràng buộc. Diệp Huyền liền cùng Hậu Thổ ngả bài nói lúc trước cái kia mang mặt nạ nam nhân chính là hắn. Liền, Hậu Thổ liền theo Diệp Huyền đến Tử Tiêu cung. Có điều rất nhanh mọi người liền chú ý tới Diệp Huyền tu vi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn còn muốn nhân cơ hội đối với Diệp Huyền hạ sát thủ, nhưng là rất nhanh hắn trừng hai mắt, khó có thể tin tưởng kinh hô, "Diệp Huyền, ngươi là thánh nhân cảnh. Những ngày qua là ngươi ở chứng đạo." Diệp Huyền gật đầu, nụ cười nhạt nhòa cười nói, "Không sai. Đúng rồi nhị sư bá, ngươi không phải vẫn đang tìm Phong Thần bảng sao? Ta mang cho ngươi đến rồi." Nói, Diệp Huyền đơn xoay tay một cái, Phong Thần bảng liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng cầm lấy Phong Thần bảng kiểm tra một phen. Vốn là hắn là muốn nhìn một chút có phải là thật hay không, chỉ là này vừa nhìn, hắn suýt chút nữa tan vỡ. Bởi vì Phong Thần bảng mặt trên chân linh ấn ký, tất cả đều là xiển giáo đệ tử. Hơn 1000 tên xiển giáo đệ tử tất cả đều lên bảng, không một may mắn thoát khỏi. "Diệp Huyền, ngươi dám giết ta toàn giáo đệ tử, ta cùng ngươi liều mạng." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhịn được nữa gào thét lên. Trên người hắn thánh nhân khí tức thuận tiện phun trào mà ra. Nhưng mà Diệp Huyền cũng đã nay không phải trước kia so với. Một luồng đồng dạng không kém thánh nhân khí tức, cũng từ Diệp Huyền trên người bắn ra đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế, Diệp Huyền căn bản không rơi xuống hạ phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn lúc này mới ý thức được, Diệp Huyền đã không còn là cái kia đại La Kim Tiên Diệp Huyền, mà là đã thành thánh Diệp Huyền. Hắn hiện tại muốn chém giết Diệp Huyền, đã là không thể. Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, vừa được nói, xin mời sư tôn làm đệ tử giữ gìn lẽ phải. Nếu như chỉ là Diệp Huyền một người, Hồng Quân lão tổ tuyệt đối sẽ đem Diệp Huyền cho xóa bỏ đi. Nhưng là hiện tại, hắn không làm được, bởi vì Hậu Thổ đã khôi phục địa đạo. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Hậu Thổ thực lực rất mạnh, với hắn không phân cao thấp. Điều này giải thích bây giờ địa đạo đã có thể cùng thiên đạo chống đỡ được. Nếu như mạnh mẽ ra tay lời nói, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Bây giờ thiên đạo không thể cứu vãn a. Nghĩ như vậy sau khi, Hồng Quân lão tổ hít thở dài nói, thôi, thiên ý như vậy, Nguyên Thủy, ngươi nhận mệnh đi. Tiếp đó, chính là Hậu Thổ cùng Hồng Quân lão tổ hiệp thương sống chung hòa bình thỏa thuận. Từ đây, thế giới Hồng Hoang phân thành hai nửa, thiên đạo chiếm một nửa, địa đạo chiếm một nửa. Mà Diệp Huyền nhưng là theo Hậu Thổ, trải qua hạnh phúc vui sướng tháng ngày. Hắn cũng không có gấp tu luyện, hắn đang chờ đợi cái kế tiếp lượng kiếp. Hắn tin tưởng, có hệ thống, cái kế tiếp lượng kiếp, hắn có thể lại lần nữa cất cánh bốn. Quyển sách này viết tới đây, Phong Thần lượng kiếp trên căn bản đã xem như là hoàn thành rồi. Thực vốn là mặt sau có thể lại viết điểm Tây Du lượng kiếp còn có những khác một vài thứ. Có điều tác giả cảm thấy đến đã không có cần thiết, bởi vì lần này Phong Thần lượng kiếp đã đem xiển giáo đệ tử tất cả đều thu vào Phong Thần bảng tiên đỉnh, Phật giáo nhân viên các phương diện cũng tất cả đều phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa Long tộc cũng bị nhân vật chính thu mua. Nếu như lại viết đến tiếp sau nội dung vở kịch lời nói, đã cùng Tây Du có quá to lớn nội dung khác biệt. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến đã không có cần thiết tiếp tục viết. Thực tác giả vẫn là rất để tâm viết quyển sách này. Song xuôi thời điểm cũng là có chút không muốn. Có điều sự tình viết xong không thể kéo. Kết cục như vậy hay là không phải hoàn mỹ nhất, thế nhưng ta cảm thấy đến vậy cũng là một cái bình thường kết cục. Quyển sách này đại kết cục cảm tạ độc giả các bằng hữu một đường tới nay chống đỡ. Này một đường có lòng chua có kinh hỉ, phi thường cảm tạ. Nếu như cảm thấy đến kết cục này không hài lòng lắm bằng hữu, nhẹ chút phun. Cảm tạ. Cuối cùng, cho yêu thích Hồng Hoang bằng hữu một cái lượng kiếp phụ lục 1. Khai thiên chi kiếp. Bàn cổ đại thần ứng kiếp xuất thế, 3000 ma thần đại thể ngã xuống, bàn cổ cũng bị thiên đạo tính toán mà ngã xuống 2. Long Hán sơ kiếp. Bao quát tam tộc đại chiến, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân cùng ma đạo tranh chấp 3. Vũ yêu đại kiếp nạn. Nghe đồn thái nhất 10 tử, 10 cái thái dương cùng du lịch, đất trời tối tăm, sinh linh đồ thán, gây nên Vu tộc bất mãn, Đại Vu Khoa Phụ đổi mặt trời chết đi, gợi ra hậu nghệ bắn mặt trời, do đó gợi ra Vu yêu đại chiến 4. Phong thần đại kiếp. Yêu tộc vốn là trưởng quản thiên đình, thế nhưng Vu yêu đại chiến sau khi, yêu tộc hầu như toàn quân diệt, thiên đình không người trưởng quản. Hồng Quân lão tổ liền mệnh Hạo Thiên vì là thiên đình một đời mới ngọc đế. Nhưng mà Hạo Thiên chỉ có điều là một cái chỉ huy một mình. Hồng Quân thụ ý với thiên đạo, muốn từ chúng thần tiên chúng tuyển ra một nhóm người đi thụ mệnh với Hạo Thiên. Có điều người tu tiên theo đuổi đại đạo, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, không người nào nguyện ý vì là thiên đình hiệu lực. Hồng Quân lão tổ liền mưu tính này một hồi kết số. Ai chết liền lên phong thần bảng, cuối cùng có 360 vị thần tiên lên phong thần bảng, vì là thiên đình hiệu lực. Lần này phong thần đại kiếp tiệt giáo tổn thất to lớn nhất, phương Tây Phật giáo hưng thịnh, được lợi rất lớn. Nam Tây Du đại kiếp. Trước tiên thành đạo môn vì là còn Phật môn nhân quả mà thiên định dưới Phật môn hưng thịnh, khác Phật giáo đông chuyển vào Nam Thiện Bộ Châu mà đi khai thiên con đường, thiên định Phật giáo hưng thịnh, nhưng với hưng thịnh sau ảnh năm đó Long Hán Việt Ma Tổ La Hầu chuyển thế mối họa tam giới 6. Mặt pháp đại kiếp. Chư thiên ẩn lui, tiên đạo không hiện ra, các thần điêu vong, bảy yêu tàn phá nhất thời, cùng phương Đông bản các thần hoàng hôn, mặt pháp chi kiếp cuối cùng, tất cả làm trái nhân đạo toàn bộ tịch diệt, nhân đạo đạt đến đỉnh cao ho ho ho.